là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã là mùng 3 Tết Mậu Tuất, người Việt ta có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Phong tục ấy dường như đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết về. Đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao đạo lý làm người.
365 ngày, mọi người ai cũng bận rộn vào việc học, việc trường, việc lớp, việc cơ quan. Dòng thời gian tất bật đó đã lấn át những giờ phút sum họp, đoàn tụ yêu thương của chúng ta bên gia đình, người thân, thầy cô, bè bạn. Sau một năm dài bận rộn như thế, thì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian tuyệt vời để mọi người sum họp. Vào đầu năm mới, con cháu sum vầy bên ông bà cha mẹ, con cháu mừng tuổi ông bà cha mẹ, người lớn mừng tuổi lì xì cho trẻ con làm lộc may mắn đầu năm. Vậy tục mừng tuổi có ý nghĩa như thế nào? Chúng tôi sẽ đề cập trong phần sau của chương trình. Trước đó mời quý vị cùng về thăm huyện Trấn Yên để cảm nhận bước chuyển mình của mảnh đất này trong mùa xuân mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, năm đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, Yên Bái hoàn thành 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bức tranh với nhiều gam màu sáng, có thể nhận thấy những khởi sắc trong lĩnh vực kinh tế là minh chứng cho sự định hướng chỉ đạo kịp thời của tỉnh đối với từng lĩnh vực cụ thể, trong đó có việc phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Năm 2018, trong bối cảnh kinh tế phục hồi và tăng trưởng chậm, một số ngành nghề sản xuất kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế về năng lực tài chính. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tinh thần trách nhiệm của ngành thuế cùng sự đồng hành, ủng hộ của doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 2.909 tỷ đồng, bằng 144% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 131% dự toán tỉnh giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu đạt gần 254 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 2.650 tỷ đồng. Nhiều nguồn thu đạt và vượt như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền giao đất, phí lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, sổ số.
Với quyết tâm vượt khó, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã từng bước hồi phục, duy trì và phát triển, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh năm 2018 đạt 10.000 tỷ đồng. Bức tranh công nghiệp có những gam màu sáng, bước đầu hình thành một số sản phẩm mới trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện. Đặc biệt, cơ cấu ngành có sự chuyển dịch tích cực và đúng hướng, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên, một số sản phẩm đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Có được kết quả này là do tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, đặc biệt là đưa trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018. Cùng đó, tỉnh tích cực phối hợp với các bộ ngành tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với những định hướng chiến lược cụ thể và những nỗ lực vượt khó để duy trì tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp đang trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Với chủ trương xuyên suốt là gỡ bỏ mọi rào cản, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và hành động. Trong đó có chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2018, với 5 buổi cà phê doanh nhân được tổ chức tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, đã có gần 700 lượt doanh nghiệp doanh nhân tham dự và có trên 30 ý kiến, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp doanh nhân tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác và chế biến khoáng sản, nông lâm sản, xây dựng cơ bản, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, được lãnh đạo tỉnh và các ngành giải đáp. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, là diễn đàn để doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hiến kế cho tỉnh, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Dự kiến trong năm 2019, chương trình cà phê doanh nhân sẽ được tổ chức 6 buổi tại các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các chủ đề nóng nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Trước những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, năm qua, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tập trung hỗ trợ và tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong năm, Sở Công Thương đã tổ chức 2 đoàn công tác khảo sát thị trường tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, đã ký 16 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp Yên Bái và các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc trong tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản thực phẩm, khoáng sản. Tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 17 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, tổ chức 3 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Cùng đó, đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái. Rõ nét là tỉnh đã tổ chức tuần lễ giới thiệu đặc sản của tỉnh tại hệ thống siêu thị PC Hà Nội và đưa 5 sản phẩm gồm miến đao giấy phiên, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, huyết sen Văn Chấn, măng nứa khô tiêu thụ tại hệ thống. Hoạt động xúc tiến thương mại trong năm qua đã tác động lớn đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018.
Cùng với khắc phục các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại do mưa lũ, năm 2018, tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực để hoàn thiện tuyến đường nối nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dài trên 4 km, rút ngắn thời gian di chuyển của nhân dân. Đồng thời kết nối các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn và một số xã phía tây của huyện Trấn Yên với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thành phố Yên Bái. Đặc biệt năm qua, công trình cầu Bách Lẫm với tổng vốn đầu tư hơn 510 tỷ đồng được thiết kế vĩnh cửu, hiện đại với chiều dài toàn cầu 435 m được đưa vào sử dụng từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã tạo điểm nhấn trong hệ thống giao thông thành phố Yên Bái. Tiếp đó, ngày 25 tháng 9 năm 2018, công trình cầu Tuần Quán đã thông xe kỹ thuật trong niềm hân hoan phấn khởi của đông đảo nhân dân và chính quyền các cấp. Từ đây, cơ hội thông thương kết nối hạ tầng hai bờ sông Hồng được mở ra, góp phần đưa thành phố xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái và phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Ngoài ra, một trong những dấu ấn trong phát triển giao thông của tỉnh năm 2018 là việc mở mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 120 km, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương phát triển kinh tế.
Vâng, thưa quý vị, Yên Bái đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá để trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Những dấu ấn trong lĩnh vực kinh tế hạ tầng giao thông cùng các chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ tạo nền tảng để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, xin kính chúc sức khỏe quý vị và các bạn, chúc các doanh nghiệp doanh nhân sẽ có thêm nhiều thắng lợi mới.
Kinh tế xã hội phát triển là động lực để nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Và điều mà chúng tôi đang nói đến chính là phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Mùa xuân này trên khắp các bản làng, thôn xóm, đầu đầu cũng tất bật hối hả trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những bản làng trù phú với cơ sở tầng được xây dựng khang trang bề thế đang bừng lên sắc xuân trên các vùng quê mới.
Tại huyện Trấn Yên, năm qua ghi dấu thêm những thành công trên tất cả các lĩnh vực khi địa phương đã hoàn thành toàn diện 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống người dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Đặc biệt Trấn Yên là địa phương dẫn đầu của tỉnh Yên Bái trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những kết quả này là tiền đề vững chắc để Trấn Yên hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Yên Bái vào năm 2020. Phóng sự sau đây xin giới thiệu cùng quý vị bức tranh kinh tế xã hội của Trấn Yên năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, sức xuân đã lan tỏa trên khắp các vùng miền của quê hương Trấn Yên như tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. Xuân này, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vui hơn khi năm qua Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2018. Bức tranh kinh tế có nhiều gam màu tươi sáng khi trên địa bàn xã đã hình thành vùng trồng tre bát độ, vùng quế, vùng cây ăn quả có múi, vùng trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới mức 14%. Đây là tiền đề quan trọng để xã Hồng Ca phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2019. Cũng như hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 đề ra. đồng chí Hà Ngọc Toanh, Bí thư Đảng ủy xã Ông Ca cho biết.
Năm 2018 chúng tôi đã thực hiện là xây dựng thôn Khuôn Bổ là một thôn kiểu mẫu về nông thôn mới, mà một thôn 100% là đồng bào dân tộc Mông, và đến tháng 12 năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận làm tiền đề để xã Ông Ca chúng tôi phấn đấu năm 2019 sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm tiền đề cho chúng tôi hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 đã đề ra.
Năm 2018, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, nhưng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của Trấn Yên vẫn đạt trên 1.100 tỷ đồng. Từ đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, huyện Trấn Yên đã được hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để trồng quế, che măng bát độ, cây ăn quả có múi, dâu tằm, phát triển chăn nuôi, góp phần phát triển bền vững các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung theo hướng mở rộng quy mô diện tích, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Dương Kim Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành nói.
Kiên Thành thì hiện nay đã hình thành hai vùng nguyên liệu, đó là cây tre măng bát độ là cây quế. Thì hiện nay đã tạo công an việc làm cũng là nguồn thu nhập cho bà con nhân dân. Đã có cơ quan đơn vị doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, tuy nhiên thì mới chỉ là sơ chế. Mong muốn của đảng bộ chính quyền cũng như là nhân dân là phải có một cái nhà máy chưng cất tinh dầu quế cũng như là chế biến sản phẩm cây tre măng bát độ để tăng thu nhập cho bà con nhân dân cũng như là tạo công an việc làm bền vững.
Cùng với nông nghiệp, năm qua, Trấn Yên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng về nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến tại khu công nghiệp tập trung hay trực tiếp đầu tư tại vùng nguyên liệu tại các địa phương. Hiện tại, Trấn Yên có gần 1.700 doanh nghiệp, công ty, hộ sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng giúp huyện Trấn Yên thu ngân sách được trên 117 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 31 triệu đô la Mỹ và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Kinh tế phát triển đã tạo nền tảng vững, tạo đà để văn hóa xã hội phát triển và đi vào chiều sâu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm 83%, 133 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm, góp phần đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong giai đoạn hiện nay. Bác sĩ Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế chúng tôi coi là một cái nhiệm vụ trọng tâm cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, luôn luôn là quan tâm và đưa lên hàng đầu để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh cho dân trên địa bàn của huyện. Trong năm 2018, thì chúng tôi cũng đã áp dụng rất là nhiều cái biện pháp để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, từ đầu tư cái nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú nhân dân từ huyện cho đến các phòng khám đa khoa khu vực và các xã. Thứ hai là mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn của huyện. Và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa là chúng tôi thường xuyên rèn luyện về ý đức, nâng cao cái tinh thần thái độ, cải tiến đổi mới phương pháp lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để đáp ứng cái sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm y tế.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020 và là tiền đề cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Vì vậy, Đảng bộ huyện Trấn Yên xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2019, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18-19 của Trung ương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, tăng tính chịu trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết:
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân các chức trách trong huyện về các cái nhiệm vụ chính trị của huyện. Từ đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ đề ra. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung quan tâm tăng cường công tác xây dựng đảng, nhất là nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của đảng và phát huy cái vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, cũng như là cái trách nhiệm, ý thức phục vụ, ý thức trong công việc của đội ngũ cán bộ công chức. Cái thứ ba nữa là trong các cái nhiệm vụ thì tôi tập trung cao vào cái thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó thông qua các cái chính sách hỗ trợ để tiếp tục mở rộng các cái quy mô diện tích cũng như là đầu tư khoa học kỹ thuật để nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tổ chức lại sản xuất theo cái hướng là mời gọi các cái doanh nghiệp vào liên doanh liên kết cũng như là xây dựng thành lập các cái hợp tác xã để nâng cao cái hiệu quả trong cái sản xuất và nó đạt được những cái xu thế hiện nay.
Phát huy truyền thống của một huyện anh hùng, bước vào năm mới Kỷ Hợi, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái vào năm 2020.
Sức xuân đã lan tỏa khắp các vùng quê của Trấn Yên như tiếp thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục thi đua vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019. và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Tết là ngày mở đầu cho một năm, cũng là ngày mỗi người được trời đất cho thêm một tuổi, bất kể người đó là ai. Vì vậy, mọi người luôn có những lời chúc Tết để mong ai ai cũng được hạnh phúc, may mắn, khỏe mạnh và tấn tới. Ngoài những lời chúc Tết thông thường, thì người Việt Nam còn có phong tục đẹp xưa nay, đó là mừng tuổi. Tục mừng tuổi có nguồn gốc từ đâu, không phải ai cũng biết. Và sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Sự tích kể rằng phong tục lì xì ngày Tết Nguyên đán bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo truyền thuyết, có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu trẻ con đang ngủ ngon giấc, khiến chúng giật mình khóc thét lên. Hôm sau, trẻ đau đầu, sốt cao khiến các bậc cha mẹ phải thức để canh phòng. Có một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi mới sinh được một cậu con trai. Tên năm ấy có 8 vị tiên dạo qua nhà. Biết trước cậu bé này sẽ gặp tai họa với yêu quái, liền hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực bên cậu bé. Sau khi chú bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại, đặt lên gối cho con ngủ. Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện, vừa giơ tay định xoa đầu đứa trẻ, thì từ bên chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực khiến nó kinh hoàng bỏ chạy. Việc lấy giấy đỏ gói tiền được kể lại cho bà con làng xóm. Mọi người vui mừng, bắt chước làm theo và dần dần trở thành phong tục tiền mừng tuổi, hay còn gọi là lì xì đầu năm mới. Từ nhiều đời nay, lì xì là một trong những tục lệ tốt đẹp không thể thiếu của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Bắt đầu từ thời khắc giao thừa, chính thức bước sang năm mới đến khi hết Tết, những người lớn tuổi trong gia đình sẽ phát lì xì mừng tuổi cho con cháu để lấy may, kèm theo là lời chúc làm ăn phát đạt, tấn tới, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Còn con cháu cũng biếu ông bà cha mẹ những phong bao lì xì đỏ thắm để chúc sức khỏe và trường thọ. Tục mừng tuổi lì xì đầu năm là nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa của lời chúc may mắn, sức khỏe và sung túc. Tùy theo mỗi gia đình, số tiền mừng tuổi được chuẩn bị sẵn trong mỗi phong bao lì xì là khác nhau, có thể là tiền lẻ hoặc tiền chẵn, và ý nghĩa cũng không nằm ở số tiền nhiều hay ít mà là tục lì xì tượng trưng cho tài lộc đầu năm. Người Việt không trực tiếp đưa tiền mừng tuổi cho nhau mà xếp tiền gọn gàng kín đáo ở những phong bao lì xì đỏ thắm, màu sắc tượng trưng cho sự may mắn. Việc làm ấy cũng thể hiện sự tế nhị trong văn hóa giao tiếp ứng xử của người Việt khi không muốn người nhận được lì xì biết về sự ít nhiều của số tiền tượng trưng mà dẫn đến những điều không vui trong ngày Tết. Bởi theo niềm tin của người Việt cũng như người dân ở các nước châu Á, đầu năm như thế nào thì cả năm sẽ như vậy, nên họ sẽ làm tất cả mọi điều để có thể tránh xui xẻo và những gì không mong muốn. Mặc dù vậy, trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, trong những năm gần đây, tục mừng tuổi đầu năm đã có những biểu hiện lệch lạc, biến dạng, làm mai một đi phần nào những ý nghĩa tốt đẹp, tích cực vốn có. Ngày xưa, tiền mừng tuổi chỉ là tiền xu, tiền hào, mang tính chất tượng trưng, tiền càng lẻ càng tốt bởi quan niệm tiền lẻ thể hiện sự sinh sôi nảy nở, học tập làm ăn phát đạt trong năm mới. Ngày nay, khi tiền xu tiền hào không còn được lưu thông, người ta cũng ít sử dụng tiền lẻ để mừng tuổi, mà thay vào đó là những tờ tiền polymer có mệnh giá từ hàng chục đến hàng trăm nghìn đồng. Tâm lý xính ngoại ăn sâu vào suy nghĩ của một số người còn thể hiện, người ta đổ xô đến các ngân hàng đổi tiền Việt sang ngoại tệ, thành tiền đô, tiền euro để mừng tuổi cho hợp thời. Xuân sang, ai cũng mong có được một năm mới hạnh phúc, sung túc, an lành. Vì vậy, phong tục mừng tuổi đầu năm với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến vào dịp đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa từ bao đời nay. Trong cuộc sống hiện đại, hối hả, xô bồ ngày nay, phong tục ấy vẫn cần được bảo lưu, gìn giữ. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để giữ được bản sắc vốn có của mỹ tục lâu đời này, không để cho những ý nghĩa tốt đẹp của tục mừng tuổi bị mai một. Câu trả lời xin dành cho mỗi người lớn chúng ta.
Vâng, như vậy là người lớn mừng tuổi cho con trẻ bằng những đồng tiền mới. Ngoài ý nghĩa mong cho con mau ăn chóng lớn, sống có đạo hiếu, thì còn có ý nghĩa để con trẻ biết nâng niu giá trị cuộc sống, nâng niu giá trị đồng tiền. Và đó cũng là cái gia phong, nếp nhà, cái chuẩn mực của văn hóa Việt. Đồng tiền được mừng cho người già, cho ông bà, bố mẹ là để ông bà bố mẹ sống thêm tuổi mới. Bởi người Việt quan niệm một ngày ở dương gian bằng 1.000 ngày ở âm phủ.
Đúng là như vậy. Tôi có nghe mẹ tôi kể rằng, ngày xưa tiền mừng tuổi thường có mệnh giá nhỏ, tiền càng lẻ càng tốt bởi quan niệm tiền lẻ thể hiện sự sinh sôi nảy nở. Ban đầu là những đồng tiền xu, rồi sau đó là tiền hào. Và có nhiều nhà không mừng tuổi bằng tiền mà bằng những món quà giản dị. Ngày nay mừng tuổi đầu năm vẫn là một mỹ tục mang giá trị văn hóa Việt. Thế nhưng do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, tục mừng tuổi đã có những biểu hiện lệch lạc, làm mai một đi phần nào những ý nghĩa tốt đẹp, tích cực vốn có. Tiền mừng tuổi đôi khi không còn đơn thuần là thay cho những lời chúc tốt đẹp.
Vâng, tôi nghĩ là mừng tuổi có giữ được ý nghĩa nhân văn truyền thống hay không thì còn phụ thuộc vào người lớn chúng ta nữa. Và các bậc cha mẹ nên hướng dẫn con trẻ quản lý tiền bằng cách mua con lợn đất, cho tiền vào đó để giáo dục cho trẻ bài học tiết kiệm sinh động. Và chỉ lúc nào đó có nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập, áo quần mới mổ lợn lấy tiền chi dùng. Và trong thực tế đã có nhiều gia đình khá giả còn biết dùng tiền mừng tuổi và công tác từ thiện, giàu tính nhân văn, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi đang gặp khó khăn do thiên tai và đem đến cho họ chút hơi ấm của cái Tết đầy ý nghĩa anh Phúc Bình ạ.
Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
Trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đèn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ tiếng chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, đến trong tim mọi người.
Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa.
Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túng an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đinh Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.